Ôi mẹ Thiên Chúa dịu dàng, đời con dõi theo gương mẹ. Mẹ là rạng đông hừng sáng cho con. Trong mẹ con mất hút mất ngay. Ôi lạy mẹ, trinh nữ vô nhiễm, tia sáng thần linh phản chiếu nơi mẹ. Giữa giông tố mẹ dạy con yêu mến Thiên Chúa. Ôi thiên thuận của con, đấng bảo vệ con khỏi kẻ thù. Krakow, ngày 10 tháng 8 năm 1937. Ôi bánh thánh, nguồn mạch ngọt ngào thần linh, Chúa ban sức mạnh cho linh hồn con. Ôi Chúa toàn năng, đấng nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ, Chúa đến với tâm hồn con trong kinh nghiệm, vượt quá tầm của các giác quan mò mẫm. Lạy Chúa Giêsu, tất cả đều cho Chúa. Con ước ao tôn thờ lòng thương xót Chúa bằng mọi nhịp đập của trái tim con, và dùng hết khả năng để khuyến dục các linh hồn hãy tín thác vào lòng thương xót ấy như Chúa đã truyền cho con. Ôi lạy Chúa. Trong tâm hồn con, trong linh hồn con là một đêm đen. Tâm trí con đụng phải một bức tường không sao vượt qua được, che khuất Chúa khỏi con. Nhưng bóng tối này không phải do con làm ra. Nỗi cực hình này quả thật là kỳ, con sợ phải viết đầy đủ về nó. Nhưng dù trong tình trạng này, lạy Chúa Giêsu của con vẫn cố gắng trung thành với Chúa. Trong mọi lúc và mọi sự, trái tim con đập chỉ vì một mình Chúa mà thôi. Ngày 10 tháng 8 năm 1937. Hôm nay tôi từ Rabka trở về Krakow. Tôi cảm thấy quá yếu mệt. Chỉ mình Chúa Giêsu mới biết tôi khổ sở chừng nào. Trong những ngày này, tôi được trở nên giống Chúa Giêsu tự gia. Tôi đã trang bị tính nhẫn nại để giải thích cái từng chị em tại sao tôi không thể lưu lại ở đó. Tức là vì sức khỏe tôi quá giảm sút. Mặc dù tôi quá biết có một số chị sẽ hỏi thăm không phải để cảm thông, nhưng cốt gia thêm đau khổ cho tôi. Ôi Chúa Giêsu, bóng tối nào đang bủa vây và sự hư không nào đang xuyên thấu con? Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng bỏ con một mình. Xin ban cho con ơn trung thành. Mặc dù không thể hiểu thấu mầu nhiệm cuộc viếng thăm của Chúa, nhưng trong khả năng của mình, con xin thưa lên lời: nguyện thánh ý Chúa được nên trọn. Ngày 12 tháng 8, nhân dịp đi qua Krakow, hôm nay cha Sopoko đã ghé thăm tôi một lúc. Tôi rất mong được gặp Ngài, và Chúa đã cho ước vọng của tôi được thỏa nguyện. Ngài là một linh mục có tâm hồn cao cả, tràn đầy Thiên Chúa. Niềm vui của tôi được Chúa khen, và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban ơn trọng này. Chỉ vì muốn danh Chúa được đã sáng hơn, nên tôi mới mong được gặp cha. Lạy bánh thánh hằng sống, ôi Chúa Giêsu ẩn thân, Chúa nhìn thấy tình trạng linh hồn con. Tự mình con không thể xưng ra thánh danh Chúa, con không thể làm bùng lên ngọn lửa yêu mến nơi trái tim con. Nhưng quỳ dưới chân Chúa đây, con hướng ánh nhìn của linh hồn con về nhà chồng, một ánh nhìn tín trung. Đối với Chúa, Chúa vẫn thủy chung, trong khi linh hồn con lại hay thay đổi. Con tin rồi sẽ đến thời điểm Chúa tỏ ra thánh nhan, và đứa con nhỏ của Chúa đây sẽ được nhìn ngắm thánh nhan dịu dàng của Chúa một lần nữa. Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên vì sao Chúa lại nỡ ẩn mình xa con trong một thời gian đằng đẵng đến thế, và sao Chúa lại có thể kiềm chế tình yêu bao la Chúa dành cho con. Trong nơi ở của trái tim mình, con đang lắng nghe và đợi chờ Chúa đến. Ôi kho tàng độc nhất của lòng con. Chúa Giêsu hết sức bảo vệ những đại diện của người trên trần gian. Chúa kết hiệp với các ngài rất mật thiết và ban lệnh cho tôi phải đặt quan điểm của các ngài ưu tiên hơn chính Chúa. Tôi đã hiểu biết mối nghĩa tình nồng thắm giữa Chúa Giêsu và các linh mục. Chúa Giêsu bảo vệ những gì các linh mục sao giảng và thường chiều theo ước muốn của các ngài. Đôi khi Chúa còn đặt mối thân tình giữa người với một linh hồn tùy thuộc vào lời khuyên của vị linh mục. Lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn đặc biệt Chúa ban, con mới biết rõ mức độ Chúa chia sẻ quyền năng và mầu nhiệm với các linh mục còn hơn với các thiên thần. Bởi thế con vui mừng vì mọi sự đều mưu ích cho con. Ôi Chúa Giêsu của con, khi có ai cộc cằn và xử tệ với chúng con, thật khó mà chịu nổi thứ đau khổ này. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nếu sánh với thứ đau khổ mà con không sao kham nổi. Con nghiệm thấy có người tỏ ra tử tế với con nhưng lại giăng bẫy dưới từng bước chân con. Yêu thương một người như thế vì Chúa đòi phải có một năng lực ý chí lớn lao. Không ít lần theo Chúa đòi hỏi, tôi đã phải rất anh hùng để yêu thương một người như thế. Nếu thỉnh thoảng mới tiếp xúc với người ấy thì còn chịu được, nhưng khi phải sống và giao tiếp thường xuyên với họ và cảm nghiệm điều ấy trong mỗi bước chân, việc này đòi phải có một sức cố gắng phi thường. Lạy Chúa Giêsu của con, xin xuyên thấu qua con hoàn toàn để con có thể giải chiếu Chúa trong suốt cuộc sống của con. Xin thần hóa con để các việc của con đều có giá trị siêu nhiên. Xin ban cho con đức ái, lòng trắc ẩn và nhân ái với mọi linh hồn mà không loại trừ ai. Lạy Chúa Giêsu của con, mỗi vị thánh của Chúa đều giải chiếu một nhân đức nào đó của Chúa. Phần con ước ao được giải chiếu trái tim đầy lân ái và xót thương của Chúa. Con muốn tôn vinh trái tim ấy. Ôi Chúa Giêsu, xin lòng thương xót Chúa hãy in đậm vào trái tim và linh hồn con như một dấu ấn. Đó sẽ là huy chương cho con ở đời này và đời sau. Tôn vinh lòng thương xót Chúa là công việc chuyên biệt của đời con. Ngày 15 tháng 8 năm 1937, những lời hướng dẫn của cha Andras. Những thời buổi khô khan và nhận thấy sự đớn hèn trơ trụi của bản thân là do Chúa cho xảy đến để giúp linh hồn ta biết rằng mình không có khả năng làm được gì. Những điều ấy sẽ dạy chị biết quý trọng các ân sủng của Chúa. Thứ hai, chị hãy trung thành trong tất cả các việc đạo đức và phận sự, trung thành trong mọi sự, tương tự như trong thời gian vui tươi. Thứ ba, về các vấn đề liên hệ, chị phải tuyệt đối vân phục Đức Tổng Giám Mục, mặc dù đôi khi có thể trình bày vấn đề lại để cho Ngài chú ý, nhưng hãy làm một cách bình thản. đôi khi sự thật cần phải có chút ít đắng cay. Vào cuối cuộc nói chuyện, tôi xin vị linh mục cho phép được giao kết thân mật với Chúa Giêsu như trước kia. Ngài trả lời: tôi không thể ra lệnh cho Chúa Giêsu, nhưng nếu như chính Chúa lôi kéo chị, thì chị cứ vâng theo hấp lực của người. Tuy nhiên, chị phải luôn tỏ lòng tôn kính hết sức. Vì quả Thiên Chúa là đấng cao trọng. Nếu chị thực tâm kiếm tiền và ước ao làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự, chị cứ an tâm, Chúa sẽ không để chị sai lầm đâu. Về các việc khổ chế và đau khổ, lần tới chị phải tường trình cho tôi về cách thức thi hành thế nào. Chị hãy phó mình trong tay Đức Mẹ rất thánh. Ngày 15 tháng 8 năm 1937, trong giờ nguyện gặp, sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi một cách sống động, và tôi hiểu được niềm hoan lạc của mẹ Maria trong giờ phút mẹ lên trời. Gần cuối nghi thức được cử hành để tôn vinh mẹ Thiên Chúa, tôi được nhìn thấy mẹ Maria, và mẹ phán bảo tôi: ôi, mẹ hài lòng biết bao với sự tôn kính yêu mến của các con. Và lúc ấy, mẹ phủ bọc mọi nữ tu trong hội dòng chúng tôi dưới áo choàng của mẹ. Đức Mẹ ôm chặt mẹ tổng quyền Michael bằng tay phải, còn tay trái thì ôm tôi, trong khi các chị em khác ở dưới chân mẹ được ấp ủ trong áo choàng của mẹ. Khi ấy mẹ Thiên Chúa phán bảo: tất cả những ai sốt sắng bền đổ đến chết trong hội dòng của mẹ sẽ không phải chịu lửa luyện ngục, và mẹ ao ước mỗi người hãy trỗi vượt trong các nhân đức, khiêm nhượng và hiền lành, trong sạch, mến Chúa và yêu người, cảm thông và xót thương. Sau những lời ấy, toàn thể hội dòng nhòa đi trước mắt tôi, chỉ còn lại Đức Mẹ, mẹ tổng quyền và tôi. Đức Mẹ dạy tôi về thánh ý Chúa và cách áp dụng vào cuộc sống, trong việc hoàn toàn suy phục những định lệnh rất thánh của người. Chúng ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa nếu không vâng phục thánh ý của người, mẹ nói. Hỡi con gái của mẹ, mẹ hết lời đề nghị con hãy trung thành chu toàn mọi ước muốn của Thiên Chúa, bởi vì đó là điều làm thỏa nguyện ánh nhìn thánh thiện của người nhất. Mẹ hết lòng ước mong con hãy trỗi vượt trong việc trung thành chu toàn thánh ý Chúa. Con hãy đặt thánh ý Chúa trước tất cả mọi hy sinh và của lễ toàn thiêng. Trong khi mẹ thiên đàng đang phán dạy tôi, một tri thức sâu xa về thánh ý Chúa thấu nhập linh hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu là niềm hoan lạc của tâm hồn con. Khi linh hồn con được no thỏa thần tính Chúa, con chấp nhận ngọt ngào cũng như cay đắng một cách bình thản như nhau. Điều này, điều kia rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả những gì con giữ lại trong tâm hồn chỉ là tình yêu Chúa. Vì đó mà con phấn đấu. Tất cả mọi sự khác đều là thứ yếu. Ngày 16 tháng 8 năm 1937, sau hiệp lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu với tất cả uy linh của người và Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, trong những tuần lễ con không nhìn thấy cũng không cảm nghiệm được sự hiện diện của cha. Cha còn kết hợp với con thấm thiết hơn cả những khi con xuất thần. Sự trung thành và hương thơm nguyện cầu của con đã thấu đến cha. Sau những lời ấy, linh hồn tôi được chan chứa ơn an ủi của Chúa. Khi không nhìn thấy Chúa Giêsu, tôi chỉ có thể thưa lên một tiếng duy nhất, đó là Giêsu. Và sau khi kêu lên thánh danh Chúa, linh hồn tôi lại được ngập tràn ánh sáng và tịnh hiệp sâu lắng hơn, kéo dài suốt 3 ngày không ngắt quãng. Tuy nhiên, bề ngoài tôi vẫn có thể thực hiện các bổn phận thường lệ của mình. Tất cả hữu thể tôi xúc động đến tận những tầng sâu nhiệm nhất. Sự cao trọng của Thiên Chúa không làm tôi run sợ, nhưng được hạnh phúc. Khi tôn vinh Thiên Chúa, chính tôi lại được nâng cao. Khi nhìn thấy hạnh phúc của Thiên Chúa, chính tôi lại được hạnh phúc. Bởi vì tất cả nơi người đều chứa tràn ngược lại cho tôi. Tôi được biết tình trạng và điều làm mất lòng Chúa nơi một linh hồn nào đó. Tôi biết điều ấy thế này: tôi bỗng cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, ở những nơi tay, chân và cạnh sườn Đấng Cứu Thế đã chịu thâu qua. Đồng thời, tôi được biết về tình trạng của linh hồn và bản chất căn tội của họ. Tôi cảm thấy ước muốn đền tạ Chúa Giêsu một cách tương xứng. Hôm nay, tôi đeo một sợi xích suốt 7 tiếng đồng hồ để xin ơn sám hối cho một linh hồn. Đến giờ thứ 7, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể linh hồn ấy đã được ơn tha thứ, mặc dù họ vẫn chưa đi xưng tội. Về các tội lỗi xác thịt, tôi hành khổ thân xác và giữ chay theo mức được phép. Về các tội kiêu ngạo, tôi sắp mặt xuống đất để cầu nguyện. Về các tội ghen ghét, tôi cầu nguyện và thực hành một hành vi yêu thương với người tôi cảm thấy khó chịu. Và như thế, tôi đền bồi theo bản chất căn tội mà tôi được biết. Ngày 19 tháng 8 năm 1937. Hôm nay trong giờ chầu, Chúa cho tôi biết người rất ước ao cho một linh hồn trỗi vượt về các hành vi đức ái. Trong thần trí, tôi nhìn thấy biết bao linh hồn đang réo gọi: xin đem Thiên Chúa đến cho chúng tôi. Dòng máu các thánh tông đồ sôi sục trong tôi. Tôi sẽ không sẵn so dòng máu ấy. Tôi sẽ tưới hết cho đến giọt cuối cùng vì các linh hồn bất tử. Có lẽ Thiên Chúa không đòi như thế về phương diện thể lý, nhưng điều ấy vẫn có thể trên phương diện thiêng liêng, mà công phúc vẫn không thua kém chút nào. Hôm nay, tuy nhận ra không cần phải xin một phép kia, nhưng tôi đã đáp ứng vấn đề này theo cách mẹ Thiên Chúa đã yêu cầu. Hiện giờ không cần phải giải thích gì cả. Sự bình an đã trở lại với tôi. Tôi đã nhận được soi động này ngay khi sắp đi hồi tâm, và rất áy náy vì không biết xử trí thế nào về việc ấy. Chỉ một giây phút, ánh sáng thần linh Chúa có thể làm được nhiều hơn những gì tôi phải lao nhọc trong nhiều ngày. Ngày 22 tháng 8, sáng nay Thánh nữ Barbara Đồng Trinh đến thăm và đề nghị tôi hãy hiệp lễ suốt 9 ngày để cầu cho đất nước và nhờ đó làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thánh nữ Đồng Trinh đội một vương miện gồm các tinh tú, trên tay cầm một thanh gươm. Vương miện và thanh gươm đều chói sáng như nhau. Trong trang phục trắng và bộ tóc thướt tha, thánh nữ xinh đẹp tuyệt vời đến độ nếu như tôi chưa từng được thấy Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ tôi đã tưởng lầm là Đức Mẹ. Giờ đây tôi hiểu ra mỗi vị thánh Đồng Trinh đều có một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ đẹp rạng ngời khác biệt với các vị thánh khác. Ngày 25 tháng 8 năm 1937, hôm nay cha Sofocco đã đến và lưu lại với chúng tôi cho đến ngày 30. Tôi cực kỳ sung sướng, chỉ có Thiên Chúa mới biết tôi mong được gặp cha như thế nào. Chỉ vì công việc Thiên Chúa đang thực hiện qua ngài, và dù vậy chuyến thăm cũng có một vài khó khăn. Trong khi cha đang dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tử giá trong lúc tôn vinh thánh thể. Chúa rút cánh tay phải của người ra khỏi thánh giá, và ánh sáng từ thương tích ấy chạm đến cánh tay cha. Điều này đã xảy ra trong 3 thánh lễ, và tôi hiểu Thiên Chúa sẽ ban cho cha sức mạnh để thực hiện công cuộc bất chấp những khó khăn và nghịch cảnh. Linh hồn rất đẹp đồng Chúa của cha cũng đang chịu đóng đinh vì muôn vàn đau khổ, nhưng tôi không ngạc nhiên vì đây là cách Thiên Chúa xử đối với những ai được người yêu thương đặc biệt.
Xin tri ân ngài mãi, Chúa ngài
con sinh ra đời, một tim không trên môi. Ngày con sinh ra đời, một nỗi nhớ khôn nguôi về tình yêu thương đó, tình yêu rất xa vời theo con suốt cuộc đời. Ngày con sinh ra đời và cuộc sống lên khơi, ngày luôn thương ra nhiều, đời con sống an vui dù đời con chắc lối. Cuộc sống ôi tuyệt vời, Chúa tình bên như đại dương, người bên thương ngồi an, dù lắm trên trần gian, xin tri ân ngài mãi. Chúa ngài bước đi cùng con, hạnh phúc trong đời luôn, cuộc sống như trào dâng, con ca vang. Hôm nay, ngày 29, tôi được phép thư chuyện lâu với linh mục tiến sĩ Sophoco. Tôi biết dù có những khó khăn, nhưng công cuộc vẫn tiến triển, và lễ kính lòng thương xót Chúa đã được xúc tiến rất khả quan. Giờ đây, không còn bao lâu nữa, lễ ấy sẽ thành hiện thực. Nhưng cần có nhiều lời cầu nguyện để chấm dứt một số khó khăn. Này chị, đối với chị, điều tốt là chị hãy giữ một thái độ lãnh đạm, thánh thiện trong mọi sự liên quan đến thánh ý Chúa, và chị nên giữ một tâm trạng thanh thản. Chị hãy làm hết sức để giữ tâm trạng thanh thản ấy. Giờ đây trong mọi vấn đề, chị phải hoàn toàn lệ thuộc vào cha Anhas. Tôi hoàn toàn nhất trí với ngài. Này chị, chị đừng tự mình làm gì, nhưng trong mọi vấn đề, chị phải bàn hỏi với cha linh hướng của chị. Tôi xin chị hãy giữ đầu óc quân bình và bình tĩnh hết sức có thể. Một điều nữa là tôi đã cho in chuỗi kinh vào mặt sau bức hình và các câu xướng đáp giống như kinh cầu. Những thứ này sẽ được in ở phía sau. Một bức hình lớn cũng đã được in, có kèm theo một vài trang gồm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Này chị hãy cầu nguyện cho công việc này được chuẩn nhận. Ngày 30 tháng 8, sáng nay cha Sophoco đi khỏi. Khi đang say đắm trong kinh nguyện tri ân vì ơn trọng đại Chúa ban, tức là được gặp cha Sophoco, tôi được kết hiệp với Chúa một cách đặc biệt. Chúa phán với tôi: Ngài là một linh mục đúng ý trái tim cha. Những nỗ lực của ngài rất đẹp lòng cha. Ái nữ của cha ơi, con hãy xem thánh ý cha phải được thực hiện, và điều cha đã hứa với con, cha sẽ hoàn thành. Qua ngài, cha đem niềm an ủi đến cho các tâm hồn đau khổ ưu phiền. Việc ngài truyền bá công cuộc tôn sùng lòng thương xót cha làm cha rất thỏa nguyện. Và qua công cuộc lòng thương xót, nhiều linh hồn sẽ đến được với cha. Nếu không có công cuộc này, dù ngài có ban phép giải tội suốt ngày suốt đêm cho đến mãn đời cũng không sánh bằng. Bởi vì như thế, cùng lắm ngài cũng chỉ lao nhọc cho đến chết. Trong khi qua công cuộc lòng thương xót, ngài sẽ được làm việc cho đến tận thế. Tôi đã làm tuần cửu nhật với ý chỉ xin được gặp cha, nhưng chưa xong thì Thiên Chúa đã ban ơn này cho tôi rồi. Lạy Chúa Giêsu của con, con đã tận dụng hồng ân này một cách vụng về. Nhưng điều ấy không tùy thuộc vào con. Mặc dù nhìn từ một góc độ khác, nó lại tùy thuộc vào con rất nhiều. Trong cuộc thưa chuyện này, tôi đã được biết linh hồn sầu khổ của cha. Linh hồn tử giá này rất giống Chúa Cứu Thế. Những chỗ đáng ra Ngài tìm được an ủi thì toàn thánh giá. Ngài sống giữa nhiều người, nhưng chẳng có lấy một thân hữu ngoại trừ Chúa Giê-xu. Đó là cách Thiên Chúa tước lột những linh hồn được người đặc biệt ưu ái. Hôm nay tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, con hãy luôn luôn là một con trẻ đối với những vị đại diện cha. Nếu không, con sẽ không được hưởng những ân ích cha ban xuống cho con qua các ngày. Ngày 1 Tây tháng 9 năm 1937, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu như một hoàng đế uy nghi lẫm liệt, đang nghiêm nghị nhìn xuống trái đất. Nhưng nhờ có sự can thiệp của Đức Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa đã triển hạn thời gian thương xót của người. Ngày 3 tháng 9, thứ Sáu đầu tháng, trong thánh lễ, tôi được kết hợp với Chúa Giê-xu. Chúa cho tôi biết trên đời này không một điều nào, dù nhỏ mọn đến mấy, xảy ra ngoài thánh ý người. Sau khi đã hiểu biết điều này, linh hồn tôi được thư thái lạ thường. Tôi hoàn toàn an tâm đối với công cuộc trong tất cả tầm mức của nó. Thiên Chúa có thể sử dụng tôi như ý người, và tôi sẽ chúc tụng Chúa trong mọi sự. Cho đến bây giờ, trong nỗi hoang mang, tôi vẫn thắc mắc không biết những sôi động này rồi sẽ dẫn tôi về đâu. Nỗi hoang mang càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết rồi đây tôi sẽ lìa khỏi hội dòng này. Kể từ thời gian đó đến nay, thấm thoát đã 3 năm. Linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy sốt sắng và có động lực để hành động. Tôi được đầy sức mạnh và can đảm. Thế rồi, giây phút quyết định để đảm nhận công cuộc đang đến gần, thì tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Và vì thế, một nỗi sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy đó chưa phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Đây là những đau khổ tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì đêm ngày tôi đã chịu đựng. Đối với tôi, những khổ hình kinh sợ nhất của các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những gì tôi đang trải qua. Mặc dù không đổ một giọt máu nào, nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn. Vì các linh hồn, lạy Chúa. Hành vi từ bỏ tận tuyệt để vâng theo thánh ý Chúa. Đấng đối với tôi chính là toàn yêu và toàn thương. Hành vi dâng hiến. Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, Đấng con được tiếp đón vào lòng trong phút giây này, nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế, tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa. Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất cứ soi động nào của Chúa nữa, cũng không lo âu dò xét các điều ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin trọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Đối với con, thánh ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương. Chúa bảo con ở lại tu viện này, con sẽ ở lại. Chúa truyền con đảm nhận công việc này, con xin đảm nhận. Chúa để con lao đao trong công việc này cho đến chết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con chết khi nói theo loài người, khi sự sống của con xem ra đặc biệt cần thiết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cất con về lúc tuổi đời còn thanh xuân, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con sống đến lúc tuổi già, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con liệt giường, đau đớn suốt cả một đời, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong cuộc sống gặp toàn thất bại và chán chường, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để những chủ ý ngay lành nhất của con bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa soi sáng tâm trí con, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong tâm tối và chịu đủ thứ khổ hình, nguyện Chúa được chúc tụng. Từ giây phút này trở đi, tôi sống hết sức an bình, vì Chúa mang tôi trong lòng bàn tay của Người. Chúa là đấng từ bi vô hạn. Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự, lúc nào tôi cũng khao khát một mình Người. Lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, con khẩn nại Chúa ban cho con ơn được luôn trung kiên thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự và ở mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, khi thánh ý ấy xem ra cay cực và khó thực hiện đối với con, chính lúc ấy con van xin Chúa, chớ vì quyền năng và sức mạnh từ các thương tích Chúa trào thông cho con, để môi miệng con được lặp đi lặp lại lời này: lạy Chúa, nguyện ý Chúa được nên trọn. Ôi đấng cứu thế, đấng quá yêu phần rỗi nhân loại, đấng đã quên mình giữa khổ hình và đau đớn khủng khiếp để chỉ nghĩ đến phần rỗi các linh hồn, lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin ban cho con ơn biết quên mình để sống trọn vẹn cho các linh hồn, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc, cho trọn thánh ý Chúa Cha. Ngày 5 tháng 8 năm 1937. Chúa cho tôi biết mẹ bề trên đang bênh vực cho tôi rất nhiều, để chống lại, không những bằng lời cầu nguyện mà còn bằng việc làm. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì ơn này. Điều ấy sẽ không bị lãng quên trong trái tim tôi. Khi được ở với Chúa Giêsu, tôi không quên mẹ. Ngày 6 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi bắt đầu một công tác mới. Tôi được chuyển từ vườn ra hoang mạc ngoài cổng. tôi vào tâm sự với Chúa một lúc. Tôi đã xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tôi biết trung thành thực thi các phận vụ được ủy thác. Tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, Cha luôn ở với con. Cha đã ban cho con cơ hội để thực hành các hành vi thương xót mà con sẽ thực hiện trong đức vâng lời. Con sẽ đem lại cho Cha nhiều vui sướng nếu như tối nào con cũng kể cho Cha nghe, nhất là về công tác này. Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đã ban cho tôi một hồng ân liên quan đến các phận sự mới. Nhưng dù vậy, tôi vẫn khóa mình chặt hơn trong trái tim người. Hôm nay tôi cảm thấy yếu hơn, nhưng Chúa Giêsu cũng ban cho tôi nhiều cơ hội hơn để tập nhân đức. Tôi tình cờ bận rộn khác thường, và chị có phận sự nhà bếp đã nói thẳng với tôi rằng chị ấy rất khó chịu vì tôi đến trễ bữa tối, mặc dù tôi không sao đến sớm hơn được. Dù sao tôi cũng cảm thấy không khỏe nên đã xin phép mẹ bề trên đi nằm nghỉ. Tôi đến nhờ chị Anh thế chỗ tôi và bị chị quở trách: Này chị, cái gì thế này? Chị lại yếu nhược đến độ phải đi nằm cơ à? Hư thân chị với tất cả cái vụ nằm giường này ấy. Tôi chịu đựng tất cả, nhưng vẫn chưa hết. Tôi còn phải nhờ chị coi bệnh, đem thức ăn đến cho tôi. Khi tôi ngỏ lời, chị này lao ra khỏi nhà nguyện, đuổi theo tôi ra hành lang và xỉa xói: Cái chị này làm cái quái gì mà lại đòi đi nằm? Tôi đã van chị ấy đừng đem thức gì đến cho tôi nữa kẻo phiền. Tôi chỉ ghi lại tất cả điều này một cách vắn gọn, bởi vì chủ yếu của tôi không phải là viết lại những điều như vậy. Tôi viết ra chỉ để khuyên các linh hồn đừng đối xử với tha nhân như thế, bởi vì như vậy là mất lòng Chúa. Chúng ta hãy nhìn ra Chúa Giêsu tử giá nơi một linh hồn đau khổ, chứ không phải một kẻ rỗi hơi hoặc một gánh nặng của cộng đoàn. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thật, tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bệnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ và vì các linh hồn ấy. Người trừ lại nhiều hình phạt. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nào chúng con mới biết nhìn những linh hồn khác với những động lực cao cả trong tâm trí? Khi nào phán đoán của chúng con mới chân thực được? Chúa ban cho chúng con những cơ hội để thực hiện các hành vi nhân ái, nhưng ngược lại, chúng con lại dùng để xét đoán. Để biết tình yêu Thiên Chúa có triển nở trong một tu viện hay không, phải hỏi xem cách thế đối xử với các phần tử bệnh tật, liệt lào và yếu đuối ở nơi đây. Ngày 10 tháng 9 năm 1937, trong giờ nguyện gặng, tôi được biết linh hồn nào càng trong sạch, càng được giao kết sâu xa hơn với Thiên Chúa trong bệnh viện tinh thần. Linh hồn ấy hầu như không lưu ý đến các giác quan và những phản đối của chúng. Thiên Chúa là tinh thần, vì thế tôi yêu mến người trong tinh thần và chân lý. Khi nghe biết trong những ngày này ngoài cổng rất nguy hiểm vì có những cuộc hỗn loạn và các phần tử xấu thù ghét các tu viện, tôi vào thưa với Chúa Giêsu và xin người an bài, đừng để kẻ xấu đường đột xâm nhập vào cổng. Khi ấy tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, khi con ra cổng, cha đã gửi một vị minh thần đến để canh gác, con hãy an lòng. Sau khi thư chuyện với Chúa trở ra, tôi nhìn thấy một đám mây nhỏ màu trắng. Trên đó có một vị minh thần chắp tay. Ánh nhìn của Ngài như tia chớp, và tôi nhận ra ngọn lửa tình yêu Chúa bừng cháy trong ánh nhìn ấy.